Kim Anh thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio.
Nơi niềm vui đã xa, tình mình như đang vọng vọng, cho ta thao thức đêm dài, đứng nhau qua cơn mộng buồn, mà em càng thêm cách xa.
Hẳn quý vị thính giả còn nhớ trong cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc Australian Idol năm 2008, có một gương mặt người Úc gốc Việt lọt vào top 10 của cuộc thi, đó là Thanh Bùi, và anh cũng là người châu Á đầu tiên tại Úc vào đến vòng này. Tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân điện toán, song Thanh Bùi lại quyết định đi theo con đường âm nhạc. Năm 2004, Thanh Bùi chính thức bước vào con đường nghệ thuật và bắt đầu bằng việc anh tham gia vào ban nhạc North gồm 4 thành viên. Sau khi tách khỏi ban nhạc North vào năm 2006, Thanh Bùi tiếp tục con đường âm nhạc bằng công việc sáng tác. Anh là tác giả của hơn 600 ca khúc và các sáng tác của anh được đón nhận rộng rãi không chỉ ở Úc mà còn ở các thị trường khác như Đức, Nhật và Hàn Quốc. Mở Học viện Nghệ sĩ Quốc tế International Artist Academy tại Melbourne và Sydney với hơn 200 học viên, đến đầu năm 2012, Thanh Bùi lại quyết định chuyển về Việt Nam lập nghiệp. Chào anh Thanh Bùi, vào top 10 cuộc thi thần tượng âm nhạc Úc Australian Idol vào năm 2008, thì cho đến đầu năm 2012 thì anh Thanh quyết định về Việt Nam. Khi đó ở Úc thì anh Thanh đã có trung tâm dạy nhạc ở Melbourne và Sydney với hơn 200 học viên, và anh cũng đã đạt được những thành công nhất định. Vậy thì tại sao anh Thanh lại quyết định về Việt Nam ạ?
Cái quyết định Thanh trở về Việt Nam thì nó có quyết định rất là quan trọng cho Thanh. Tại vì Thanh sống mình ở nhà thì mình giữ gìn cái ngôn ngữ của mình, mình giữ gìn cái văn hóa của mình. Nhưng khi bước ra nhà một cái là mình là một người da trắng, mình là người Tây. Thì mãi mãi khi mà Thanh đi học theo âm nhạc, mình cảm nhận là mình không giống ai. Tại vì xung quanh mình ai là cũng là người da trắng hết, ai cũng là không phải người Ả Rập. Mình nhất là người Việt Nam như mình, tại vì rất là hiếm hoi có những người Việt Nam theo cái ngành mà Thanh theo. Thì như là một phần nào đó mình cũng có cái sự mặc cảm ở đó. Khi mà Thanh về Việt Nam lần đầu tiên là một người trưởng thành, thì Thanh thấy là mình tìm được đến cái ngọn cồn của mình, như là mình tìm được cái sự bước đầu của cái câu chuyện của cuộc đời của mình, là mình là người Việt Nam, mình muốn Tây như thế nào. Nhưng mà cuối cùng mình nhìn vô cái gương là mình là da vàng, tóc đen, mình không thể nào chạy khỏi cái điều đó được. Thì khi Thanh về, Thanh cảm nhận được là wow, mình thật sự mình hiểu được là mình là từ đâu mà mình ra. Thì Thanh nghĩ là một con người khi không biết được cái quá khứ của mình và sự bắt đầu của mình, mình cũng không có một cái tương lai, mà cũng không có một ngày hôm nay nữa. Thì Thanh về Việt Nam, cái phần lớn là Thanh tìm hiểu được Thanh tìm được cái bản thân của mình. Mình tìm được cái passion, cái đam mê của mình, và mình cũng cảm nhận là cái định mệnh nó cho mình đến một cái nơi mà tự nhiên trong lòng mình thấy rất là thoải mái. Mình cảm nhận là tuy nhiên cái công việc nó rất nhiều và nó có những cái bức xúc, bởi vì mình chưa có, nhất là những cái bước đầu tiên khi mình về Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam nó khác, cách làm việc nó khác, tư duy nó khác, cái gì cũng khác hết, thì nó rất rất khó. Nhưng mà đã vượt qua những cái đó thì Thanh biết là Thanh về đây để quay lại, để trở về quê hương của mình, để cho Thanh hiểu được là cái điểm đặc biệt nhất của Thanh là mình là người Việt Nam, và cái văn hóa của mình là mình phải mãi mãi bảo vệ nó. Tại vì khi mình bước ra khỏi thế giới, khi mình bước sang Việt Nam, thì cái điều mà Thanh biết cho Thanh được cái sự đặc biệt ở đây là vì mình người Việt Nam, đơn giản như vậy.
Yeah. Vậy thì khi anh quyết định chuyển hẳn về Việt Nam như vậy, thì lúc đó ba mẹ anh nghĩ như thế nào ạ?
Thật sự cái chuyện mà về chính thức Việt Nam á, Thanh cũng chưa định về đâu. Bởi vì khi Thanh hoạt động ở Việt Nam một thời gian vài năm, đi qua đi lại, Thanh thấy có nhiều cái Việt Nam chưa đúng. Có thể nói những lúc đó Thanh rất rất bức xúc tới cái cách làm việc, rồi cái sự cái những cái thái độ tiêu cực, rồi những cái cách làm việc, tại vì những cái như là làm việc cùng nhóm hoặc là có làm việc cùng một cái tinh thần với nhau, thật sự ở Việt Nam những cái giá trị đó cần thêm thời gian để xây dựng. Thì đầu năm 2012 Thanh Định đã về Úc rồi, thì Thanh nghĩ là mình không thể chịu được cái cách làm việc ở đây. Nhưng Thanh ngồi, nhưng vợ Thanh nói với Thanh là, Vân nói với Thanh là, Thanh, anh rất may mắn anh được sống ở nước ngoài, anh được học ở những cái trường rất giỏi, anh có những cái cơ hội mà ít người có. Nhưng em chỉ nghe anh chỉ nói thôi, anh nói rất nhiều cái này sai, cái này sai, cái kia sai, nhưng cho em hỏi anh là anh đang làm cái gì. Trong lúc đó thật sự Thanh cứng miệng luôn, cứng lưỡi luôn, không biết phải nói gì hết. Thì trong lúc đó Thanh muốn quyết định là mình sẽ về Việt Nam, mình sẽ chính thức về đây luôn và cố gắng mình cống hiến cho nghiệp, hay là mình đóng góp một phần nào đó có thể. Thì đó ngay cái lý do tại sao mà Thanh mọi thứ Thanh ở bên Úc Thanh buông hết luôn để Thanh Việt Nam, mà Thanh làm được những công việc mà Thanh cảm nhận mang được một cái ý nghĩa sống của Thanh, một cái ý nghĩa cho xã hội này, thì Thanh thấy rất là vui với cái quyết định của mình.
Yeah.
Có thể nói là cha mẹ, ba mẹ khi bước đầu thì cũng chưa đồng ý đâu, nghĩ là mình về đó mình làm việc những lúc nó sẽ có mình, ba mẹ đã nghe những câu chuyện tiêu cực, những cái chuyện đã xảy ra, những chuyện không hay. Nhưng mà Thanh nghĩ là chỗ nào là xã hội nào nó có cái mặt trái mặt phải của nó, cho nên là mình phải xử lý mọi thứ như thế nào thôi. Thì Thanh về đây thì trước khi Thanh bực mình một cái gì đó hoặc là bực bội một cái gì đó, Thanh cố gắng là mình thông cảm, mình có cái sự thông cảm với mọi chuyện xung quanh mình, với mọi người xung quanh mình, thì tự nhiên mình sẽ nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn thôi. Thì Thanh nghĩ là ba mẹ ngày hôm nay cũng chắc là cũng cảm nhận là mọi thứ ổn định rồi, thì Thanh thấy cũng vui với cái điều đó, sự ủng hộ của ba mẹ.
Vậy thì có thể nói là sau cuộc thi Australian Idol năm 2008 thì đó cũng là một cái bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Thì anh có nghĩ là khi mà anh chuyển về Việt Nam thì anh sẽ có điều kiện phát triển nhiều hơn so với Úc hay không?
Trước khi Thanh về Việt Nam, Thanh đã rất là may mắn mình có cái sự thành công trong những cái công việc âm nhạc của mình.
Yeah.
Không phải trong cái cộng đồng Việt Nam mình, mà cộng đồng thế giới quốc tế.
Yeah.
Thì Thanh rất là may mắn có những người ủng hộ Thanh, và cũng là một sự cố gắng rất rất nhiều năm để có những cái Thanh có. Nhưng cái chuyện mà về Việt Nam để phát triển cái nghề nghiệp, thật sự nó không phải nằm ở đó không đâu. Tại vì Thanh có trường ở bên Úc, Thanh làm những cái công việc bên Úc, Thanh thấy cái ý nghĩa của nó không có như ở Việt Nam. Tại Việt Nam mấy những cái mà Thanh đang làm, Thanh nghĩ là Thanh có thể đóng góp nhiều hơn được cho Việt Nam. Tại vì mình chỉ tiếp tục cái công việc bên ở Úc nhưng làm ở Việt Nam. Thì Thanh thấy là khi qua một thời gian bây giờ là cũng là 4 năm, Thanh thấy cái trường âm nhạc Soul cùng với như là 100 nhân viên với nhau đã có một cái ảnh hưởng cho những người xung quanh mình. Thanh thấy một cái thế hệ mới bây giờ đang đào tạo một thế hệ mới, các em vừa học giỏi về văn hóa của các em nhưng rất giỏi về nghệ thuật luôn. Thì Thanh nghĩ là đây là những cái từ mà Thanh dùng là những cái global citizens, những bạn mà vừa có cái suy nghĩ global là quốc tế nhưng mãi mãi giữ được cái giá trị của người Việt Nam mình. Thì đó là cái Thanh tìm cái ước mơ của mình, là mình đào tạo một thế hệ mà có thể cho Việt Nam vươn lên thêm. Tại vì cuối cùng Thanh nghĩ là cái tương lai của xã hội của mình nằm trong các em nhỏ thôi. Cái thế hệ tiếp theo là sẽ cho thấy được Việt Nam tiến bộ hay là không tiến bộ thôi. Đó là suy nghĩ của mình. Thì Thanh nghĩ là như Thanh quay lại nói, Thanh quan tâm, càng lớn càng quan tâm cái ý nghĩa sau lưng một cái công việc mà Thanh nghĩ nếu mình vừa kiếm sống được, vừa có đầy đủ hết mà mình có thể làm một công việc mà nó mang ý nghĩa, thì Thanh nghĩ mình quá may mắn rồi.
Ở Úc thì anh Thanh cũng mở trường dạy nhạc, và về Việt Nam thì anh Thanh cũng tiếp tục cái công việc là mở trường dạy nhạc cho các em
Đúng
nhỏ.
rồi.
Vậy thì
Đúng rồi.
anh có thể nói rõ hơn về cái sự khác nhau khi mà anh mở trường dạy nhạc ở Úc và ở Việt Nam, hay là dạy nhạc ở Úc và ở Việt Nam thì nó khác nhau như thế nào không ạ?
Nó rất khác. Tại vì cái suy nghĩ của người Việt Nam ở Việt Nam về nghệ thuật là Thanh học một cái câu sướng ca vô loại. Thì Thanh thấy cái thái độ và cái tư duy của các phụ huynh ở Việt Nam chưa có dành được cái sự cần thiết, cái sự bắt buộc con mình phải học âm nhạc. Ở nước ngoài lại chuyện học âm nhạc chuyện bình thường, theo vô những cái trường như Melbourne High, những cái trường tuyển nổi tiếng ở bên Úc thì mình học giỏi không là đủ. Mình cần phải phải những con người hoàn thiện hơn, giỏi âm nhạc, giỏi về mà thể thao thể dục, giỏi văn hóa, giỏi toán là những chuyện bình thường thôi. Thì ở Việt Nam những cái suy nghĩ đó bắt đầu nó đang phát triển. Thì khi Thanh mới mở trường 4 năm trước ở Việt Nam, nó rất khó, phải vượt qua nhiều cái khó khăn, bởi vì phụ huynh chưa có cảm nhận được cái tầm quan trọng của âm nhạc. Nhưng ở Việt Nam cái phụ huynh rất là nhanh về cái sự tiếp thu của những cái thông tin ở nước ngoài, bởi vì ngày hôm nay là với internet, với là mobile phone, với tất cả mọi thứ hết, là mọi người được cập nhật với những cái thông tin mới nhất có thể. Thì vì như vậy Thanh thấy càng ngày cái tư duy của phụ huynh từ từ nó thay đổi. Mà khi thay đổi là họ thấy rõ ràng là với âm nhạc con họ nhạy cảm hơn, con họ sáng tạo hơn, con họ tự tin hơn. Và những cái soft skill đó, những cái kỹ năng mềm đó, Thanh nghĩ đó là những cái mà cho con người được thành công. Bởi vì Thanh chỉ nghĩ một đứa nhỏ 7 tuổi, 8 tuổi có thể đứng trước mặt một đám đông, thể hiện mình qua một cái đam mê của mình một cách tự nhiên và thoải mái, và có chiều sâu trong cái phần trình diễn của mình. Thanh nghĩ lớn lên khi em đó muốn làm một người lãnh đạo, cuối cùng một người lãnh đạo cứ như vậy thôi, phải tự tin đứng trước mặt mọi người, chia sẻ những suy nghĩ của mình, chia sẻ cái định hướng của mình, và phải thuyết phục được người ta. Thì Thanh thấy từ từ xã hội mình ở Việt Nam nó phát triển, nhưng mà mình đang đi từng bước thôi, mình xây dựng từng viên gạch mà thôi. Và Thanh thấy cái công việc của mình nó còn rất nhiều cái sự thử thách để cho được cái phần âm nhạc, để cho các em nào cũng phải có âm nhạc cho cuộc sống của mình. Thì cuối cùng đó ước mơ của Thanh thôi. Thanh mong là trước khi Thanh chết Thanh không còn ở trên trái đất này nữa, thì các em ở Việt Nam đều có điều kiện và có cái cách để tiếp cận được với âm nhạc và nghệ thuật. Đó là cái ước mơ lớn nhất của Thanh cho cuộc đời này. Thì Thanh nghĩ là nếu mà một xã hội mà có các em mà cái sự tương tác của nó rồi nó theo một cái cách tích cực, và những cái suy nghĩ các em nó chân thành, và nó nghe nhau, rồi các em nó nhạy cảm với nhau, các em nó sáng tạo với nhau, thành thì đó là những cái cốt lõi để xây dựng một cái xã hội mới, một cái hướng mới cho Việt Nam.
Như anh vừa mới nói thì là ước mơ lớn nhất của anh là anh mong là tất cả các em ở Việt Nam đều được học âm nhạc.
Đúng rồi.
Đúng rồi. Nhưng mà ở Việt Nam để học âm nhạc một cách bài bản và như là học ở Học viện Âm nhạc của anh thì có vẻ như là nó khá là đắt đỏ, và nó có một cái chút gì đó là quý tộc, đúng không anh? Thì anh nghĩ như thế nào để qua cái Học viện Âm nhạc của mình có thể thực hiện được cái ước mơ của mình là mang âm nhạc đến cho tất cả các em?
Anh nghĩ là nó có cái trường học âm nhạc đó, mọi người phải nhìn nó một cách bình thường thôi. Và cái đó cần thời gian, và qua nhiều cái dự án anh làm, nhiều cái dự án sâu làm, nó chia sẻ những cái thông điệp rõ ràng nhất có thể, sâu sắc có thể, thì nó cũng cần nhiều thời gian. Anh nghĩ là một cái anh có thể chia sẻ là trong tương lai, bên sâu rất hân hạnh là gia đình chị Bảo Trân đã muốn sâu thể hiện được cái học bổng trên không. Thì cái học bổng đó thì tiếp cận những em mà trong những cái nhà, trong những gia đình khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, để các em có thể phát triển được cái tài năng của mình. Thì Thanh nghĩ đây là những cái bước đầu tiên để mình thứ nhất là chia sẻ được những cái thông điệp về cái sự quan trọng và cái tầm ảnh hưởng của âm nhạc và nghệ thuật trong cái chuyện giáo dục một người trẻ, mà cũng là cho mọi người thấy được luôn là Thanh nghĩ là cái gì cũng cần sự cố gắng hết. Và nếu thật sự có những em có khả năng, có tiềm năng, thì sẽ có những người trong xã hội này mà ủng hộ các em đó. Thì đó là những cái bước đầu tiên. Nhưng mà Thanh cũng làm việc với những tổ chức như là Loreto Foundation, và mình đang xây dựng những cái trường, những cái lớp học âm nhạc ở những cái vùng quê. Thì bên Seoul đã xây được cùng với Loreto hai cái phòng âm nhạc như vậy rồi. Thì từ từ mỗi năm cũng sẽ tiếp tục cái công việc đó thôi. Cái công việc này là một cái công việc không phải là có sự ảnh hưởng trong một ngày, một đêm hay là một tháng gì đó. Anh biết đây là con đường rất dài, phải như là nên là mình phải leo lên cái núi Mount Everest. Thanh rất hiểu được cái phần đó, nhưng một người như Thanh phải làm. Thanh nghĩ đó là cái trách nhiệm của Thanh. Thanh không có ngày hôm nay nếu không có sự ủng hộ của công chúng và của tất cả mọi người để cho Thanh được những cái Thanh có ngày hôm nay. Thanh nghĩ đơn giản là mình có trách, nếu mình có thể làm được thì mình phải làm thôi, từng bước. Và Thanh mong qua những công việc của Thanh thì sẽ có những người khác kết nối với những cái suy nghĩ của mình, những cái quyết tâm của mình, để cho mình tiếp tục xây dựng những cái mà Thanh đã chia sẻ hồi nãy giờ.
Dạ. Anh Thanh có thể cho biết là ba mẹ của anh có vai trò như thế nào để mà anh có được thành công trong âm nhạc như hiện nay không?
Ba mẹ của anh đã phải trải qua bao nhiêu cái thử thách trong cuộc sống, những cái mà có thể nói là sống chết, để cho con cái mình một cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn ba mẹ. Ba mẹ hai người có tầm nhìn, tại vì để cho ba mẹ cho Thanh học âm nhạc, nhất là một người Việt Nam, nghĩ đến là hai mươi mấy năm về trước, đó là cái tầm nhìn quá quá độc đáo của ba mẹ. Ba mẹ cho Thanh học bất cứ cái gì Thanh muốn, ba mẹ cũng cho học hết. Và Thanh nghĩ được qua những cái đó, thì cái chuyện giáo, hai cái chữ giáo dục là hai cái từ mà Thanh nghĩ quan trọng để cho cuộc sống của Thanh thôi. Nếu Thanh không có những cái cơ hội đó, Thanh không thể có ngày hôm nay. Đương nhiên trong cái công việc mà mình làm thì Thanh cũng đi khỏi nhà cũng lâu rồi, nhưng Thanh nghĩ là không cần bên cạnh để mình biết là mình thương nhau, mình có thể chia sẻ với nhau. Thì ba mẹ cái động lực rất lớn cho mình, để cho mình phải đáp ứng được như là trả ơn những cái mà ba mẹ đã hy sinh cho cuộc đời này.
Anh Thanh nhớ gì về Úc nhất khi mà anh Thanh ở Việt Nam, và anh Thanh nhớ gì về Việt Nam nhất khi mà anh Thanh ở Úc ạ?
Cũng tuần nào cũng nói chuyện, tuần nào cũng liên lạc mà, thì đương nhiên nó phải nghĩ là mình về Việt Nam mà không nhớ Melbourne đâu. Chỗ đó là cái chỗ mình mãi mãi trong cuộc đời của mình, là mình sẽ nhớ những cái khoảnh khắc mà đặc biệt.
Yeah.
Mình sống ở Melbourne rồi mình thưởng thức những cái giá trị rất đặc biệt ở Úc nói chung, mà ở Melbourne nói riêng.
Yeah.
Thì cũng nhớ cái ly cà phê ngồi ở Lincoln Street, cũng nhớ cái văn hóa mà ngồi xuống uống cà phê với nhau. Mình nhớ cái đó lắm, cũng mình nhớ cái thời tiết là bên đó là một năm có mùa, bên Việt Nam nhất là Sài Gòn chỉ có là hai mùa thôi, nóng nực và mưa, hoặc là nóng nực và oi bức thôi chứ không có mùa thu, không có mùa gì hết. Thì nói chung là đi cái sự lãng mạn chút xíu của Melbourne. Nhưng anh rất hạnh phúc với tất cả mọi thứ anh có ngày hôm nay ở Việt Nam. Và hỏi anh muốn thay đổi không, là không, anh không muốn thay đổi bất. Anh chỉ muốn tiếp tục những cái đang làm và sống mỗi ngày hết lòng hết mình thôi. Anh không biết định là cuộc sống này nó quá, mình không biết ngày mai sẽ như thế nào. Thành anh sống hết mình thôi. Anh không suy nghĩ là anh có gì hoặc không có gì, anh chỉ cố gắng để anh hiện được những cái anh, những cái suy nghĩ của anh, những cái ấp ủ của anh, những ước mơ của anh thôi.
Nếu như mà có một từ hoặc một cụm từ để nói về Thanh Bùi, thì anh có thể dùng những cái từ ngữ nào để
nghĩ là vui tính, khó chịu và không dũng cảm, sống
không.
với ước mơ đam mê, anh nghĩ như vậy đi. Tình cảm.
Cái này là
nói giỡn thôi.
Đối với anh Thanh thì âm nhạc có phải là một cuộc chơi hay không?
Âm nhạc là cuộc sống anh.
Cuộc sống
hả? Âm nhạc là cuộc sống của anh. Nó là tất cả cái DNA trong con người của anh, nó là cái hơi thở của anh. Âm nhạc là cuộc sống của anh, cuộc đời của anh. Không có âm nhạc như là một cái hoa mà nó không có nước em. Nó không có một sa mạc mà khô khan. Đó là cái cho anh âm nhạc nó là tất cả cho anh.